Tĩnh Nhi đến quán ăn gần bệnh viện để gặp một nhóm đồng nghiệp khác. Không ai tới, chủ quán nhận ra cô, cố tình bật bản tin thật lớn. Trên màn hình, Khải Phong nói liên danh đang bảo vệ nhân chứng trước hành vi gây áp lực. Hạo Nhiên tuyên bố hội đồng sẽ xem xét trách nhiệm hình sự nếu có bằng chứng cản trở điều tra. Một cô phục vụ đặt bát mì xuống, rồi hỏi nhỏ liệu cây cầu có thật sự đã nứt từ lâu không. Tĩnh Nhi đáp có vết nứt, nhưng điều quan trọng là chúng xuất hiện khi nào và do tải nào. Cô phục vụ nhìn quanh, sợ chủ quán nghe thấy, rồi nói, em họ mình đã chia sẻ bài chửi Tĩnh Nhi, vì ai cũng chia sẻ như vậy. Câu nói không ác ý, nhưng làm Tĩnh Nhi hiểu câu chuyện đã đi xa đến đâu. Người ta không cần biết cô, họ chỉ cần một khuôn mặt để đặt vào cơn giận. Buổi chiều, Tĩnh Nhi quay lại khu chung cư, nhưng không lên nhà Gia Hân. Cô ngồi ở cửa hàng tạp hóa đối diện, quan sát một chiếc xe của liên danh đỗ gần 3 giờ. Em trai Gia Hân bước xuống, mang theo một phong bì. Anh nhìn quanh rồi vào nhà. Ít phút sau, Tĩnh Nghi nhận được tin nhắn từ Gia Hân, đừng đến nữa, tôi xác nhận bản đã công bố. Cô đọc kỹ, Gia Hân không viết bản đó là thật, chỉ viết tôi xác nhận, hai câu khác nhau như dấu bấm lệch và dấu bấm thẳng. Tĩnh Nghi không trả lời, cô chuyển sang tìm dấu vết trong quy trình. Mỗi bộ hồ sơ hiệu chuẩn phải được đóng bằng một máy bấm riêng, đánh số trang, dán tem ráp lai. Bản trình chiếu có số trang đúng, nhưng mép giấy ở trang cuối sáng hơn. Nếu lấy được bản giấy, chỉ cần soi sợi giấy và lỗ bấm cũng đủ biết có ghép hay không. Vấn đề là bản giấy đang trong kho hội đồng, còn người duy nhất từng cầm bản lúc tạo ra nó đang bị buộc phải im lặng. Tối ấy, chủ nhà gọi báo một số người thuê khác phản đối việc Tĩnh Nghi ở lại vì sợ phóng viên kéo đến. Ông cho cô 3 ngày để tìm chỗ mới. Đây không phải một quyết định của hội đồng, cũng không phải âm mưu của Khải Phong. Chỉ là nỗi sợ lan qua những cánh cửa bình thường, làm căn phòng nhỏ của cô cũng không còn yên.